Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2019. Đây là bài pháp số 7, thuyết ở trong quá trình 10 ngày ở tại Thích Ca Tạng Viện. Bây giờ cái bài đầu tiên mà sư muốn chia sẻ cùng quý vị đó là liên quan tới câu hỏi nói vấn đề mà mình ngồi thiền mà mình thấy cái tâm của mình nó không có yên. Có nhiều vị trình pháp nói: tôi ngồi thiền sao tôi thấy cái tâm của tôi nó yên, chẳng có cái gì, chẳng biết điểm cái gì nữa. Đây là một cái trường hợp cho mời quý vị nghe. Thưa sư, ngồi trước bàn Phật, sau khi lễ Phật ba lại, con bắt đầu ngồi. Mắt nhắm, thân giữ rất thẳng, nhưng bên trong tâm con vô cùng chấn động. Ngồi quay thẳng thớm vậy này, vậy yên tĩnh vắng lặng lắm. Mà ông nói, trời ơi, tâm con nó chấn động quá. Đây là một vị sư nha. Con phải tập thiền định chú tâm vào hơi thở giúp tâm yên xuống. Bây giờ thấy tâm chấn động quá, con không biết làm sao. Bây giờ con phải tập thiền định nè. Sư này từ một cái trường thiền định tới trường thiền tứ niệm xứ, học tập bên đó không biết mấy năm. Ông về bên này, ông đi đổi cảnh xuống đây ông tập thiền, thấy mình ngồi thẳng như vậy mà tâm mình bây giờ nó chấn động quá, không biết làm sao. Bây giờ phải tập thiền định để giữ cho tâm yên. Nhưng thưa thiền sư, chúng ta đang tập thiền tứ niệm xứ, thầy dạy đừng chú tâm, vậy thì làm sao đây? Nếu mà tôi không có chú tâm thì tâm tôi nó đậm quá. Mà ông dạy thiền tứ niệm xứ, ông biểu đừng chú tâm mà, bây giờ làm sao đây? Bây giờ tâm tôi ngồi rất là thẳng, tôi ngồi rất là yên, ai tưởng đâu tôi cũng ngon hết, mà thật ra không phải, tâm tôi bên trong nó quá chấn động. Thì thầy nói, trong phần hướng dẫn tôi có giải thích, khi tâm dao động hãy ghi nhận nó. Vipassana tức là thiền tứ niệm xứ là ghi nhận những gì đang có mặt, đang xảy ra, chứ không cố gắng làm một cái gì cho tâm yên. Bây giờ cái việc trước tiên mà cách thức thực tập sư phải nhớ là thế mà tâm không yên để tâm không yên, tâm yên để tâm yên. Đơn giản có vậy thôi. Không có muốn làm một cái gì để đổi cái tình trạng đó. Nếu bạn tập, nếu bạn thấy tâm động quá, bạn chú tâm hay là bạn làm cái gì, bạn vô trong phòng sẽ bạn cố giữ cho tâm yên, thì ông nói cái này là mình manipulate nó. Cái này là không phải thiền tư niệm xứ. Thiền tư là sống trong hiện tại, có cái gì đó mình chỉ biết. Tôi xin giới thiệu với quý vị, sư này đến từ trường thiền Phá Ốc, là một trường thiền đỉnh, dạy về thiền đỉnh. Tâm khá mạnh, tâm rất yên và suy nghĩ rằng tâm mình luôn luôn yên lắng, không lao sao ồn ào như tâm người khác. Bây giờ niệm định mạnh, hành giả này bây giờ nhận ra rằng hồi trước tâm yên tĩnh nhưng đó chỉ là bề mặt, còn ở tầng lớp sâu vi tế vẫn còn rất là ồn ào náo động. Sư này nói, ông ở trong trường thiền đỉnh, ông tới đây, mỗi lần tôi hỏi, sư thấy tâm sư dần yên, không có gì hết trơn, tốt, ngồi tâm rất là yên tĩnh, vắng lặng. Bây giờ nói là tâm không động, nghĩa là sao đây? Nghĩa là hồi trước không thấy tâm rõ tâm mình, tưởng tâm mình yên lắm. Bây giờ càng lúc càng tập, càng duy trì chánh niệm thì thấy rằng là trong những phần sâu thẳm không có yên như mình nghĩ, rất là ồn ào. Hành giả cứ ngỡ là tâm mình yên, nhưng đó là trên bề mặt giả tạo, còn ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên chút nào. Làm sao sao thấy được điều này? Có phải là nhờ niệm định mạnh hơn trước, do đó mới thấy rằng vậy thì mình phải vui chứ sao mà mình sẽ bực bội khó chịu? Ông nói, sư bực vì sư thấy tâm của sư động. Tại sao sư thấy được tâm sư động? Là nhờ sư tập, thấy không? Lúc mà sư ở trường thiền định, sư tới đây, tôi hỏi tâm sư có như thế nào, sư nói tâm sư rất là yên mà. Nhưng mà tôi không dám nói gì hết trơn, tại vì tôi để cho sư tiếp tục sư tu tập để sư coi thế nào. Tiếng bây giờ sư thấy này, nó chỉ ở trên bề mặt nó yên thôi, còn dưới nó rất là động. Từ lúc mới tới đây, sư vẫn trình pháp và nói rằng tâm tôi rất yên. Thưa thầy, tâm tôi rất định tĩnh, chẳng có cái gì mà là vấn đề. Bây giờ nhờ chánh niệm mạnh, nhận ra là tâm yên chỉ ở phần thô mà thôi. Còn trong vi tế, tâm vẫn còn ồn ào náo nhiệt, chưa yên chút nào cả. Vậy thì sao? Tiến bộ, thoái bộ, tiến bộ chứ sao lại buồn? Vì sao? Cái vị chỉ muốn tâm yên mà thôi. Cái tâm lý của cái người hành giả tu tập là chỉ muốn tâm mình yên. Tâm mình lao sao lộn xộn là mình không thích. Nhưng mà ông hỏi đặt câu hỏi tại sao bạn thấy được tâm bạn lao sao lộn xộn? Đấy, đây là một cái trường hợp này. Sư này tập thân đỉnh, tập mấy năm trời rồi, bây giờ đi đổi cảnh đi chơi qua vậy thôi. Tôi nói không, lại đây sư tập cái gì đây, duy trì chánh niệm qua thứ sao. Thì sư nghe tôi, lúc đầu sư đâu có thấy gì, tại vì sư có quen à. Tôi vô cái nằm không hơi thở, tâm yên xuống, thì tôi nhắc nhở trong hơi thở rồi, tôi hỏi qua thử nó còn biết gì nữa. Tập theo phương pháp tư niệm xứ, rồi bây giờ thấy tâm lao xao quá. Ông nói cái này là tiến bộ. Cái này không phải là thoái bộ. Thấy 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 tâm mình ồn ào náo nhiệt, điều đó không phải là mình gì đấy, là mình thoái lui. Tâm ồn ào náo nhiệt là nhờ có duy trì chánh niệm mình mới thấy điều này. Một khi đã nhận ra ở mức độ vi tế tâm vẫn còn chưa yên, thì ở mức này tâm chỉ yên nhờ có trí tuệ chứ không phải chú tâm nữa. Đây là Phạm mới thấy cái yếu điểm của thiền samatha, thì thiền định này. Bạn muốn tâm yên bằng chú tâm chưa giữ à. Nhưng mà lúc đầu thôi, phần trên thôi, phần mặt thôi, phần thô thôi. Còn khi mà đi sâu xuống những cái tầng vi tế, tâm nó rất là ồn ào. Bây giờ là phải nhờ cái trí tuệ. Mà có trí tuệ thì phải tập thiền tứ niệm xứ. Chứ còn chú tâm không được. Vì nó quá nhanh. Càng xuống sâu mình thấy trời ở dưới này, nó biết mùng ở dưới này. Lúc bây chú cái gì? Lúc đó có trí tuệ hiểu rằng tất cả là những hiện tượng tự nhiên. Đây là một cái luồng tâm cái trôi chảy như vậy. Và đây là cái sinh hoạt tự nhiên của tâm. Lúc bây giờ mình sẽ hiểu bản chất của tâm là gì. Tâm là cái pháp nào đó mà biết và suy nghĩ. Đó, nó làm việc của nó. Lúc bây giờ trí tuệ sẽ nhắc bạn rằng cái này là tự nhiên của nó, không có cái gì phải thắc mắc bực bội trên. Bây giờ mình nhận biết được cái gì thì mình nhận biết với cái thôi. Và lúc bây giờ là mình thấy toàn phiền não không. Bao nhiêu cái chuyện xa xưa quá khứ ở trong cái niềm tiềm thức của mình nó tồi lên. Đó. Quan sát tắt cho tồi, trời ao lên. Lúc bây giờ không chú tâm được. Lúc đó thì chỉ có nhắc nhở mình rằng là cái này là bản chất tự nhiên của tâm, tâm sinh hoạt như vậy và sẽ còn nhiều chuyện nữa, hãy duy trì chánh niệm giữ tâm yên ổn. Gọi là tâm là càng lúc cái tâm xả đó. Một khi đã nhận ra ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên, thì ở mức này các bạn biết rằng chỉ yên nhờ trí tuệ chứ bạn làm bạn chú tâm không được đó đâu. Dùng sự chú tâm để làm cho tâm vi tế yên xuống, mệt mỏi và rất là nhiêu khê, khổ ghê lắm. Vì vậy quý vị thấy không, hễ mà quý vị tập cái gì tập một cái thôi, quý vị nhảy cái này quay quên là quý vị gặp khó khăn. Tập thiền định, cứ tập thiền định không sao hết, không có cái gì xấu hết trơn. Rồi cái người mà tập thiền định sẽ chỉ cho mình cái cách chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Tập thiền định rồi bạn tập thiền quán, tập thiền quán tập thiền định nhảy qua như về, nhảy qua như về, gặp khó khăn trở tay thì ví dụ như những cái vị tập theo phương pháp quán tâm này, quý vị quan sát nhiều đối tượng, quý vị đi qua cái những cái trường thiền thân đó, khoan cái chuyện đi qua thiền định, họ bắt quý vị cũng trong phòng sạc chịu không nổi. Tại vì hồi xuống là tâm nó chảy à, nó biết nhiều đối tượng à. Không được, ở trong vô trong phòng sạc vô không nổi nữa, không nổi nữa thì thối chứ nó sao vậy. Bị cái thói quen của định tập là mình mở tâm ra mà. Trước đây hành giả chưa hiểu rõ bản chất thật sự của tâm, bây giờ bắt đầu hiểu rồi đấy, đừng than thở về những gì đang trải nghiệm. Nhờ niệm và tuệ mạnh mới thấy những điều mà từ trước tới giờ bạn đã không thấy. Đây là phương thức tập tứ niệm xứ, đây là trí tuệ của thiền tứ niệm xứ. Thấy cái gì đang thật sự có mặt, cái này là chánh kiến. Vì vậy bạn thấy tâm bạn phiền não là nổ pháp rồi. Thấy mới tốt này. Và mà thấy phiền não cái này bắt đầu bạn phân vô, bạn giải bài, bạn khám tứ vậy. Đó. Cái này là bạn ngã không. Từ đó là phiền não thôi. Phiền não không phải của mình, mà phiền não phải của ai hết. Phiền não tại vì sao? Tôi chưa tới thì phiền não nó phải loài ra. Mình cố mình làm cái thiệt hay thiệt giỏi. Đến khi mà họ chọc mình cái trúng mánh cái là mình xì ra. Giống như ông cống xì vậy. Thì thối chứ biết sao vậy. Vì vậy khi một cái người mà có trí tuệ nhìn một cái người mà làm cái chuyện xấu, họ không có bức xúc bực bội. Đây là cái biểu lộ của phiền não này. Cái vị nghe cái câu chuyện mà sư kể nói là khi nào hòa thượng mà đi bát chưa, đi bát mà thấy người ta chửi nhau á, cái gì mới tới chắc tôi chưa nghe, con nghe rồi phải không? Thế mà lắc nhiều hơn quá, đừng có giọng cái này, cái giọng cái này cho yên cho rồi. Nói có một cái ngài hòa thượng đó, sư đoán thôi, cái tên sư không biết chắc chắn, tên là Sông Luân đó, nhưng mà đại khái là ngài là một cái vị mà rất là đạo hạnh, trưởng lão, người ta kính ngài ghê lắm. Thì ngài có cái thói quen mỗi buổi sáng á, ngài đi bát, ngài dẫn chư tăng đi vô trong làng đi bát. Mà cái thói quen của Linh Điện là khi nằm chư tăng đi là có một cái chú đi phía trước, thường thường là một chú sa di, là một cái người cư sĩ, là cầm cái chuông gõ con để người ta biết là chư tăng tới, đôi khi họ nói nữa, họ kêu nữa, nói chư tăng tới lấy bát này, quý vị sẵn sàng đi, chư tăng tới lấy bát này, đó. tới rồi, chư tăng tới rồi, họ la vậy. Đó thì trong làng là người cái ô cái thau cái cơm là cái gì đó, họ đứng họ sắp hàng vậy, thì chư tăng đi qua cái để bát. Thì khi mà ngài sắp rửa bội lạc thì ta cũng kêu vậy, thì tất cả Phật tử người ta ra hết, có người mà không để bát người ta quỳ dưới đất người ta lại rồi vậy, người ta kính trọng vậy đó. Khi người ta nằm dưới đất người ta lại vậy. Rồi trong khi mà Phật tử mà đang kính trọng, đang để bát, rồi không khí nó đang yên tĩnh như vậy, thì có hai bạn kia, trời ơi, không nghe chuông đánh thôi, ta chửi lộn nhau, chửi quá trời quá đất. Thì tất cả mọi người vừa để bác mà sợ trời đất ơi, ngài đi tới rồi mà hai bà mà cứ chửi nhau mà tứ toàn cái tiếng thô tục không à, làm sao vậy? Ngài cũng bình thản mà đi tới, ngài tới ngay chỗ mà hai bà đứng á, ngài mới kêu cái chú thị giả là cái người mà đi theo đó, đi theo cô chú bưng đồ cũng đạt, ví dụ chẳng hạn trong mấy sư có cái bát chỉ bỏ cơm thôi, à, ví dụ họ bỏ đồ ăn là bỏ nảy chuối rồi vậy, thì mấy sư đụng chút xíu rồi giao cho cái chú thị giả có cái giỏ à, hai người hai đầu cánh, bỏ tất cả những đồ ăn đủ bỏ trong đó, còn các sư chỉ lấy cơm thôi. Kia chú thị giả nói, chú ơi, chú có bánh có chuối gì ngon đem tới cúng cho hai bà này, thì bà thuyết pháp hay quá. Người ta hỏi sao, người ta hỏi ngài, và bạch ngài xong họ chửi mà thô tục như vậy, mà ngài nói sao mà thuyết pháp hay. Ngài nói các con nghe Phật nói rất nhiều về tâm sân, con thấy tâm sân nó sâu ấp cho mình thấy không, đây rất là sống động này. Trong khi tất cả mọi người đã có đức tin, có tín tâm, người ta lại, người ta kính trọng chư tăng, người ta để bát toàn là việc thiện không, mà hai cái người kia chửi nhau rất là dữ. Khi mà tâm sân nó tới rồi, hai người animal này, để mình để cho tâm sân mình mà nó làm, nó khi mà nó không có kiểm soát được mà nó trở thành như vậy, thì mình cũng giống như quỷ sứ như cái đám này thì sao? Mà chỉ cho mình coi vậy. Thành ra thấy những cái mà rất là xấu xa, mà các ngài học được những bài học. Vì vậy có một cái cuốn sách gọi là Dhamma Everywhere, Phật pháp khắp nơi mọi nơi là vậy đó. Cái xấu mà cũng nhìn cái đó dưới là một cái con mắt bình thường thôi, con mắt bình thường là con mắt của một người trí tuệ đó, không có cái xấu trong này hết trơn, chỉ là cái biểu tượng của cái phiền não mà thôi. Phiền não từ nãy giờ nó che, bây giờ nó sâu cho mình thấy, và khi mình thấy rồi mình mới thấy ớn. Hành giả từ trước giờ chưa hiểu rõ bản chất thật sự của tâm, bây giờ bắt đầu hiểu rồi đấy. Nhớ đừng than thở về những gì mình trải nghiệm. Có niệm, có tuệ mạnh mới thấy những điều mà từ trước giờ mình chưa thấy. Cái này gọi là chánh kiến. Đây là phương thức thực tập thiền tứ niệm xứ. Đây là trí tuệ của thiền tứ niệm xứ. Thấy cái gì đang thật sự có mặt, cái này ta gọi là chánh kiến. Thưa sư, con hay bị bệnh đau đầu. Mỗi lần như vậy tâm rất mê mờ, si rất mạnh. Lúc bây giờ con thả lỏng thân tâm và chỉ nhận biết những cảm giác nổi trội, tập vậy có đúng không? Đây là một sư khác mà cũng trình trong cái buổi đó luôn. Thì cái này nói rằng con bị bệnh đau đầu rất là dữ. Mỗi lần mà đau đầu như vậy là tâm con cái trời ơi, nó mê mờ quá, đau, hoảng loạn quá. Thì con từ bây giờ, vì con chỉ có một cách thôi là con thả lỏng thân tâm, nhận biết cái cảm giác nào rõ ràng thôi, làm vậy đúng không? Đúng. Hành giả nhớ giữ tâm khanh nhẫn, tiếp tục duy trì chánh niệm. Đừng muốn thay đổi, đừng muốn tránh bệnh đau đầu, nghĩa là đừng có muốn hết đau. Bây giờ nó đau, mình chỉ ghi nhận mà thôi. Còn cứ biết đau, tâm khó chịu, biết chừng nào hết khó chịu đây, trời ơi. Điều này có lẽ mình chưa hiểu gì hết trơn. Khi mình nói như vậy, tức là mình chưa hiểu gì hết trơn. Mình làm theo cái phần hướng dẫn mà. Đau biết tâm khó chịu, nhắc nhở mình đau là một hiện tượng tự nhiên. Cũng là cũng nói bà đảm vậy mà trong tâm không hỏi, biết chừng nào hết đau đây, sao mà đau mãi vậy này. Thì quý vị thấy cái người mà làm, chỉ làm theo tập, cái này là tập thôi, thì nó khác, cái người có trí tuệ khác. Đó, ví dụ như sư nghe nói cái ông thường sư thầy của sư, ông đau ung thư, xạ trị rất là nặng vậy, ông tính bơm, đi chơi vui vẻ, có gì cả, coi như mọi chuyện bình thường thôi. Đó, mình học là học vậy đó. Nhớ giữ tâm kham nhẫn, tiếp tục duy trì chánh niệm, đừng muốn thay đổi, đừng muốn trốn tránh cái gì hết, đừng có muốn hết đau. Cơn đau có chấm dứt hay không, không thành vấn đề, hãy tiếp tục giữ chánh niệm, cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, nhớ cho điều đó. Thưa sư, hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng tâm quan sát để phát triển trí tuệ. Nói vậy có đúng không? Đúng. Hành thiền là gì? Hành thiền là hiểu thân và tâm này. Chẳng phải hành thiền để cho hết đau này. Hành thiền để cho hết buồn ngủ này. Hành thiền để được cái này, được cái kia này. Hành thiền là hiểu cái tâm của mình. Khi mình hiểu được cái tâm của mình rồi đó, thì nó bắt đầu nó mới không quậy mình được. Phật giả nó quậy mình là tâm mình vẫn yên ổn rồi. Chưa nói là tâm rất là trao lẫn, nhưng mà tâm quan sát nó nên rất là yên tĩnh. Cháo động là cháo động thôi. Bầu trời luôn luôn xanh, ta lấy cái ví dụ là bầu trời luôn luôn xanh, chỉ có những cái đám mây thì đen bay qua bay lại thôi, còn bầu trời đứng yên và rất là xanh thăm thẳm. Tâm của mình mà tâm mà có trí tuệ là vậy đó. Cho dù cái gì xảy ra nó vẫn yên tĩnh vắng lặng, không có gì hết trơn. Hành thiền là tìm hiểu sự tương quan giữa thân và tâm, đúng không? Phải, đúng. Hành thiền là làm sao cho thiện tâm mình càng ngày nó càng tăng, đúng. Cái gì mà tập thiền là cái gì duy trì chánh niệm, cái vậy không? Phải mới duy trì chánh niệm, niệm thì có, thì tính tấn có. Không có tính, không có tấn thì không có niệm được. Tính là gì? Tính là mình tin này. Nếu quý vị nghe những cái phần thông tin quý vị thấy hay quá, quý vị thích tập, bắt đầu quý vị có tính tâm. Rồi quý vị tinh tấn duy trì chánh niệm, ví dụ như suy nhắc. Trong khi đi nhà vệ sinh, trong khi làm chuyện này chuyện kia, quý vị nhớ duy trì chánh niệm, đi về nhà nhớ tu tập, đừng có bỏ quên. Quan sát tâm mình hoài vậy là tính tấn. Niệm, hễ mà có niệm là tính tấn nó tới. Hễ mà có niệm thì có định có. Và nếu mà có định mà có trí tuệ nữa thì tính tấn, niệm, định tuệ, năm cái này nó có đầy đủ. Vì vậy thiện tâm nó cứ sanh trưởng hoài. Một người làm phước không bằng người tu đâu. Sư nói như vậy không phải là sư so sánh, nhưng mà tại vì sao tôi nói bố thí, trì giới, hành thiền rất là quan trọng. Vì phước báo quá nhiều. Mỗi lần duy trì chánh niệm như vậy là đủ hết tất cả các pháp trong này, nó sẽ nó ra cho mình. Mà một ngày bạn chánh niệm bao nhiêu? Gần như là suốt ngày, cái gì em? Nếu mà tu tập được là tập suốt ngày, đi đâu cũng nhớ duy trì chánh niệm, cứ mỗi lần như vậy, ngay cả trong nhà vệ sinh mình cũng duy trì chánh niệm. Mở cửa, đóng cửa, biết, ngồi xuống, đứng lên, biết, vệ sinh thân thể, biết, mùi hôi, biết, nước chảy mình nghe, vân vân. Thì cứ mỗi lần như vậy là thiện tâm nó phát khởi. Bạn đâu có cần đi ra thiền đường, bạn đâu có cần bỏ tiền bỏ bạc ra mua cái này mua cái kia để cúng cho người này người kia, tổ chức này tổ chức kia chi cho nó cực, phải không? Một cái người mà đi tới mà giữ một buổi lễ mà lớn như lễ dân y ở bên Myanmar đấy này, chúng mình nói ở đây đó, thì sư hỏi khi quý vị tới là quý vị hoan hỷ không? Hoan hỷ ghê lắm. Ông nói hoan hỷ là quỷ trong chùa đó. Khi mà hoan hỷ rồi là trời ơi, tâm nó sướng lắm, đã lắm. Vì vậy mà lơ mơ mà có chuyện gì là mình nổi điên rồi. Có một sư cô đó qua bên Myanmar, cô tổ chức, cô thấy là mấy người Việt Nam không có đa ná tức là không có bố thí làm cúng dường thực phẩm á. Cô nói thôi bây giờ chị em mình một người làm không được thì mình hùn lại với nhau. Mình hùn lại với nhau để rồi mình về đây mình làm cuối bữa. Bữa ví dụ người dân cúng tới chư tăng điểm tâm rồi mình để ở đây là hành giả Việt Nam rồi vậy đó. Đừng cho oai với người ta chứ chẳng lẽ mình ăn ké hoài. Mấy cô kia mà bây giờ cô kia cô làm một mình thì không có được, thì phải kêu gọi tất cả mọi người hùng quá. Không biết là kêu gọi bao nhiêu sướng được rõ. Mà đó là nó xảy ra trước khi mà sư qua. Sư qua là vào tháng 7 sắp sửa nhập hạ sư qua, thì còn cô đó cô tới trước đó một tháng hai tháng là gì không biết. Thì cô kêu gọi người này người kia đóng góp. Đã đóng góp xong rồi đến khi sư tới, mấy cô tu nữ cũng trẻ trẻ thôi nói dạ thưa sư, bây giờ sư qua đây tụi con xin sư nói cô kia đó, thôi cho tụi con lại đi, cô bắt tụi con đóng một đứa 30-40 đô vậy đó, tụi con rất là cần tiền để mà đóng tiền visa, đóng tiền này tiền kia, bị đánh từ Việt Nam qua có bao nhiêu đâu, thời kỳ đó cũng khá lâu rồi đó. Thì sư cũng thiệt tình sư thấy mấy cô nhỏ này cũng tội nghiệp quá đó, sư tới sư nói với cái cô kia cũng lớn tuổi, nói rằng người ta than quá cô à, thôi bây giờ nếu mà không được thì thôi trả lại cho mấy cô đi. Ủa nói không, không có, cái chuyện đưa rồi là đưa rồi thôi, chứ không có cái chuyện trả lại. Sư đừng có nghe mấy con nhỏ nó vũ khí sư vậy không. Thì thôi sư nghe gì sư làm sinh, sư đâu có dám nói gì nữa, cô không chịu trả rồi làm sao đây. Sư nói với mấy cô tôi nữ nhỏ tôi nói, sư nói rồi có tính cô không trả thì thôi bây giờ nó chịu. Không biết sao câu chuyện lọc tới thiền sư. Bữa đó lên cho tiền pháp, thiền sư nói tôi nghe nói cô kêu gọi người ta cúng dường tiền thực phẩm cho để cho thần thiền phải không? bây giờ có bắt người ta đóng bao nhiêu, cô này cô nói ra, trả lại. Mình cứ biểu phải trả lại cho người ta. Cô nói giờ không, giờ không trả được, con đã nhận rồi, con đã hứa cúng rồi. Nói không sao đâu, cô đã nhận rồi thì bây giờ cô có việc trả, cô đã xài chưa, chưa xài, trả lại cho người ta. Cái chuyện mà ta làm phước là phải hoa hỷ ta mới có phước, còn có ép ta sao được. Trả cho đi lại cho ta đi, đừng có giữ trong rồi. Mà nếu như mình dưới văn phòng mà có nói gì, tôi sẽ xuống tôi nói gì cho. Tôi nói mấy người này họ không có tiền, họ ráng họ cúng dường thôi, bây giờ đưa rồi. Bỏ những cái cancel những cái buổi đó đi, không có sao hết. Cô tức cái cô mà cô tính cô đó mà kêu gọi là cô cũng lớn tuổi rồi. Tức thôi, ông thiền sư sư Trí Dũng sư ép mình thôi, tôi đi cho rồi, thôi tôi ở đây chi nữa, thôi giao cho sư Trí Dũng, ông ngon để trong làm, mà có phần sư đâu. Sư chỉ nói thôi, còn quyết định là quyết định thiền sư, chứ sư có biết à. Bà bực, bà nổi sân, bà nhảy tay tay, nói thôi tôi đi, để tôi đi cho rồi, tôi kia nọ. Thì đi thôi, chứ sư có đâu có biết làm sao. Cái mà chừng vài, sau khi mà thiền sư nói, thì cô góp tiền hết, cô trả lại xong xuôi rồi. Cái vài ba ngày sau đó, cái cô mà thông dịch tiếng Anh cho ông thiền sư, thực sự có hai người tiếng dịch, thông dịch một người thông dịch từ tiếng Miếng. Ông nói tiếng Miếng, cô này dịch là tiếng Anh, sư dịch lại từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Đó, nhưng mà rồi sau này đó, sư dịch nói thẳng với ông thiền sư luôn, ông broken English, sư nghe sư cũng hiểu, dịch thẳng cho người Việt Nam, cô lo cho mấy người Mỹ. Thì cô tới cô nói sư Trí Dũng ơi, tôi thấy cái cô tính nó đó, làm cho cô muốn đi á. Cô muốn bỏ thiền viện, cô đi thì phải. Hỏi tại sao mà cô nói vậy? Thấy cô đem đồ đem đạp ra, cô giặt dữ. Khi mà hành giả mà đem đồ ra mà giặt như vậy, tức là phơi cho nó khô là chiều, hoặc là đem trả cho văn phòng là đi đó. Một bữa hai bữa sau đi. Tôi nói không, tôi không nghe gì đâu. Chỉ có là câu này câu chuyện cách đây mấy ngày rồi. Lên trên thiền sư biểu là lấy tiền của người ta phải trả lại, bị người ta cúng dường là ta phải khoan hỷ thôi. Người ta khoan hỷ mình trả lại cho người ta. Tôi không biết. Rồi cô chạy lên cô hỏi thiền sư, thiền sư nói tôi cũng biết nữa. Kê ông thầy sư, ông mới kêu sư vô, ông nói nếu mà bà chuẩn bị như vậy thì theo như những người ta nói thì bà sắp phải đi. Thì bây giờ đó khoảng chừng sư dùng cơm xong, sư lên đây tôi gặp sư, tôi nói chuyện chút, là ông đoán trước thế nào, cô này cũng sẽ buổi trưa xong dùng cơm xong rồi đó, áo quần khô xong rồi sẽ lên chào thầy rồi đi luôn, tại buổi chiều không còn gặp ông thầy sư nữa. Cô lên rồi cái sư đứng ngoài cửa, sư cũng chờ, ông chưa có mở cửa chờ, thấy bà đi lên cầu thang. Thì nói ủa cô tính đi đâu vậy? Dạ con lên con chào thầy sư con đi về. Nói ủa sao vậy? À phiền não quá về chứ sao? Bực bội rồi, phiền não quá đi về. Cái sư nói cho cô ráng cô ở vài bữa. Dạ thôi nói thôi, thôi sư lo đi, con lo không được nữa rồi. Cái nọ rồi thầy sư mở cửa bà vô, bà cũng nói như vậy. Nói bây giờ thôi, bây giờ con đi về, con cũng muốn, con ở miếng đồ, con học lấy cái bằng tiến sĩ rồi. Con nghĩ con về ở đây vài ba tháng nữa, để con về bên Việt Nam con vừa có tiến sĩ Phật học mà con vừa biết hành thiền nữa, con dạy cả hai thứ. Nhưng mà bây giờ thì thấy chán quá, con không muốn về nữa. Ôi, qua trời quá đất, quá cả 15-20 phút. Thầy sư ngồi làm tin, sư cũng nín, không có nói năng gì cả. Cuối cùng thầy sư nói, bây giờ là cô quyết định đi về rồi phải không? Bây giờ cô đi về là đi cách xa, cô nói sư nghe thử, là lúc đó là thuê xe cho đồ rất là khó, mình muốn đi mình phải đặt trước. Đó. Thì mà đi mặc cái bằng cấp thấp như vậy là phải có một cái phương tiện nào đó, còn không thôi phải ra đón xe buýt rồi rất là cực. Nói, bây giờ cô quyết định cô về thì cô đi phương tiện nào? Nói chắc là con đi ra ngoài xe buýt, con đi vô rồi con đi ra ngoài trường đại học á, con cái trường đại học trên bên đó Việt Nam cũng đông lắm, con qua nó còn ở ké với một cái sư cô đó, trong khi con chờ đợi mua vé về Việt Nam thì con chán cái phương tiện. Cái thiền sư nói trời ơi khổ vậy, cô đồ đã quá trời mà cô đi vậy thì cực khổ quá. Thôi bây giờ đó tôi đề nghị với cô, đề nghị với cô như thế này. Thôi bây giờ đó cô bỏ cô đi bây giờ thì cũng rất là khó khăn. Thì tại vì sao đó, tất cả những cái chuyện gì mà cô làm cô giao hết cho Trí Dũng làm. Những cái chuyện gì mà cô làm không được cô tất cả hết, chứ không phải là cái gì làm được, giao hết cho Trí Dũng làm cho. Vấn đề thông dịch, vấn đề đi dẫn người ta đi bác sĩ hoặc giả là đi xuống văn phòng là cái gì để sư Trí Dũng làm. Sư chỉ xin cô thôi, cô ở dùng sư 3 ngày cô ráng cô tu. Chuyên tu thôi, không có làm cái gì hết. Rồi sau cái 3 ngày đó cô tu xong rồi đó, cô trở lại đây, sư sẽ cho cô biết cô sẽ cho sư biết là cô muốn tiếp tục đi nữa không, hay là cô đổi ý kiến. Nếu mà cô đổi ý thì cô cho sư hay, mà cô muốn đi nữa thì sư sẽ kiếm phương tiện nhờ văn phòng người ta đưa xe cô đi ra phi trường được cho đàng hoàng tử tế. Chứ đừng có đi, mình người tu mình đừng có đi kiểu đó, khổ lắm, cực khổ lắm. Chỉ xin cô 3 ngày thôi. Nên nói là dạ, nếu mà sư cho phép vậy thì con, dạ con cũng ráng ở, con xin ở 1 tuần. Mà nói vậy, con xin ở 1 tuần con tu, rồi sau đó thì con chắc là con sẽ về Việt Nam. Nói xong xuôi rồi thì sư nghĩ, thì thôi thì mình phải lo mình làm cho rồi, còn cô này tôi mới tu có 2 ngày. Chạy lên gặp sư, dạ thôi, dạ con đổi ý sư, dạ con ở lại. Ủa sao vậy? Bây giờ con tỉnh rồi con mới biết con làm tầm bậy. Khi mà con nóng lên thì con nói tùm lum tà la. Con nhất định con về cho được, vì con bực bội, con sân hận mà con upset, con tự ái. Bây giờ sư kêu con tu 3 ngày, tu 1 tuần, bây giờ con mới có 3 ngày tâm con yên rồi, con thấy cái chuyện con làm là bậy quá, là đúng rồi. Thì vậy quý vị thấy không, khi mà mình tâm mình yên, lúc đó mình mới thấy cái gì đúng, cái gì sai. Do đó người ta dặn mình, khi mà tâm mình nó upset quá, đừng có ngồi đó mà suy nghĩ, đi hành thiền đi. Hành thiền tâm mình khi mà nó yên xuống rồi, tự nhiên nó cho mình, nó sẽ nói cho mình biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó, quý vị thấy, ngay trong tình thiền mà cũng phiền não rồi. Cái ổ phiền não mà nó sao bây giờ đó, nhưng mà mình vô trong đó thì mình học, mình thấy đây là cái câu chuyện này, cứ nhớ mãi là cái chuyện mà bỏ đi vậy. Đừng có chạy đâu hết trơn á, cái mình chạy đi là mình thua phiền não này. Mình làm hấp tấp như vậy là những cái câu chuyện gì đó đâu nó cũng ron hết trơn à. Rồi bây giờ mình chạy ra ngoài, mình đại học cô này, nếu mà chạy ra đại học, ngoài đại học người ta nói cho biết, người ta nói bữa đó người ta thi, người ta đâu có nhận mình mấy không. Cái cô ở ngoài đại học bạn của cô nhắn vô, cô nói may cô tính cũng ra, cho ra là tụi con cũng có chỗ, đang mùa thi mà, người ta đâu có cho mình vô. Khổ không? Chứ bây giờ chạy đi đâu, chẳng lẽ chạy ra thuê hotel, tiền đâu mà ra mướn khách sạn. Cái khi mà mình bắt đầu mình không có chịu suy nghĩ cho đàng hoàng tử tế, mà mình làm cái tâm tham tâm sân, nó tá một cái chuyện nó xảy ra toàn tồi tệ không. Vì vậy anh chia sẻ cái câu chuyện này để quý vị nhớ. Để khi mình nổi sân khoan đã, không quyết định là từ từ đi, mọi chuyện nó còn đó mà, thấy không? Cái chắc cây tây nào đâu thì đi liền cũng vậy, mà ở thêm trời rồi 3 ngày nó về cũng được. Đi ăn thiền đi, tâm chú yên là tính. Hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng tâm quan sát để phát triển trí tuệ. Nói hết rồi đấy. Mình làm, mình hành thiền tức là mình nuôi dưỡng cái thiện tâm, mà nuôi dưỡng một cách rất thật sự á. Để duy trì, chỉ cần duy trì chánh niệm thôi, duy trì chánh niệm mà tự nhiên mọi sự nó sẽ phát triển cho mình coi. Đấy. Lúc bây giờ quý vị thấy không cần tốn tiền tốn bạc gì mà phước quá trời có đất rồi. Còn ta đi làm phước, người ta tốn tiền tốn bạc mất công nữa, còn đi gây lộn gây lão nữa, phiền não nữa. Còn mình khá ra mình ngồi tại chỗ mình nhắm mắt rồi, phước quá trời có đất rồi. Thật sự nói quý vị sao mà dài quá rồi, cứ đi làm phước không rồi. Nhưng mà biết sao vậy? Sao quý vị không hỏi gì quý vị? Không có gì ha, đọc tiếp ha. Đây là quý vị coi cái cách thức mà cái tâm mình nó sinh hoạt này. Thưa sư, con có bệnh nhức đầu xảy ra khá thường xuyên. Và nhớ lời thiền sư dạy, khi đau có mặt con quan sát tâm khó chịu. Ông này là ông nói con bị nhức đầu hoài, đau đâm. Mà mỗi lần mà tâm mà đau đâm như vậy thì thiền sư dặn là đừng có để ý tới cái đau, mà để ý tới tâm khó chịu, con quan sát tâm khó chịu. Bây giờ con thả lỏng toàn thân, quan sát tâm khó chịu, thấy khó chịu giảm. Nhưng nếu khi đó có một âm thanh quá lớn, hay có một cái chuyện gì đó mà nó xảy ra bất ngờ giữa cái lúc mà tâm con đang thả lỏng thư giãn đó, là tự nhiên tâm sân nó khởi lên tức thì. Bây giờ nó không còn giận với là cái đau đầu này nữa, nó thả lỏng, nó thư giãn, nó thấy tâm dễ chịu, thấy thoải mái rồi. Nhưng mà nếu mà có một cái sự cố gì xảy ra, ví dụ có ai kêu chẳng hạn, ông đang ngồi thả lỏng thư giãn mà ai kêu ông rồi, hoặc giả là ví dụ như là gì đây, có người nào đi ngoài hành lang làm ầm ầm, là cái tự nhiên trong này cũng nổi sân, không còn nổi sân vì cái bực bội khó chịu với cái bệnh của mình nữa, mà bực bội vì cái tiếng động xung quanh. Con nghĩ rằng khi có nhiều việc cùng xảy ra một lúc, phải xử lý quá nhiều chuyện, cho nên tâm trở nên rối và kháng lại bằng tâm sân, hóa vậy có đúng không? Như vậy nếu mà chỉ có cái chuyện đau đầu không thôi thì con phải biết cách handle nó nè, thấy không? Con biết quan sát tâm khó chịu, con để yên cái tâm nó dịu. Nhưng mà thế mà đau đầu rồi còn thêm tiếng động, rồi còn cái chuyện mà đục đục là ví dụ như ai lại mà kêu mình, hay là có cái chuyện gì nó sự cố gì nó xảy ra, hay là tiếng nước chảy rồi vậy đó. Là hai ba thứ là tâm nó handle không nổi, tâm nó lo không nổi, tâm lo không nổi thì tự nhiên nó nổi sân. Nói như vậy có đúng không? Trả lời: khi bạn nói rằng nhiều việc cùng xảy ra một lúc, tức là bạn nói những gì chúng ta trải nghiệm, có phải vậy không? Nghĩa là tôi đang đau đi nhức đầu mà tôi nghe tiếng động ngoài kia nó ồn ào, trong này là nước chảy nè, hoặc giả là tôi thấy là tới giờ ngồi thiền mà tôi chưa có lên được, tại ra tâm của tôi nó hơi xao xuyến được khi vân 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 đó. Nhưng khi bạn có thái độ chân chánh, có chánh kiến, thì bao nhiêu chuyện xảy ra tâm đều biết cách xử lý hoàn hảo. Tâm phản ứng là tại sao? Tại bạn tu chưa tới, bạn thiếu trí tuệ nó như vậy. Còn khi mà bạn có trí tuệ, có thái độ chân chánh rồi thì câu chuyện gì nó tới bao nhiêu chuyện mình cũng xử lý được như thường. Mình học cái phương pháp tập tâm, mình quan sát tâm mình. Khi có một cái câu chuyện nó xảy ra, mình quan sát tâm, mình giữ tâm yên ổn, tâm nó không phản ứng. Nhưng mà nếu mà nhiều sự cố nó xảy ra nhiều quá, mình chịu không nổi. Hết chuyện này nó xảy ra tới chuyện kia. Đó, mình mới vừa bị đi làm về, mới ở trong sở, mới bị ông supervisor, ông có cằn nhằn cự nữ mình, ông nhiến mà mắng nhiếc mình, mình đã tức rồi, mình đang nghĩ cái chuyện là bỏ đi đây nè, thấy không? Về nhà gặp con trai chồng cũng nói tào lao tứ đế nữa, rồi với thằng con cái đòi chuyện này chuyện kia, muốn đạp cho nó cái lưng. Nhiều chuyện quá sai xử lý không được. Ông không phải, không phải nhiều chuyện đâu. Nhiều chuyện là đối với cái người mà tu yếu nó nhiều chuyện, còn cái người mà có cái tâm mà nó có trí tuệ, nó yên tĩnh, câu chuyện gì tới là mình từ từ mình xử lý. Bây giờ mình ở sở, cái người mà supervisor mình, họ căng nhằn cự nữ mình, họ nói mình làm dở, làm người kia kia nọ, mình bực tức, mặc dù mình đã mất thời gian mình làm overtime rồi mà nó còn chửi mình nữa, thấy không? Nhưng mà ở ngay tại lúc mà khi mà câu chuyện xảy ra, mình mà có trí tuệ, mình cứ xử lý rồi, tâm mình yên rồi. Về nhà ông chồng nói cái gì mình cũng đã biết rồi, thêm thằng con nữa thì cũng không sao cả. Vì vậy thấy kinh hoàng như vậy đó. Khi mà cái tâm nó có trí tuệ, nó giỏi ghê lắm. Cái chuyện gì tới tới thôi, không sao cả. Để bên kia nó la thì để nó la, mai mình tới tới mình nói. Bây giờ ông chồng mình thì đã là cái chuyện bình thường vậy thôi. Ông nói mà nói tầm bậy tầm bạ nó hoài vậy thôi, hơn dẫn chí. Vô tắm rửa cho khỏe, đi nấu cơm đã rồi về ăn xong thì mình tính. Rất là khỏe. Cái ông thầy của sư lộng nói khi mà tôi biết tôi là vậy đó, tôi cũng hấp tấp, tôi cũng hối hả, ai nói gì nói, tôi từ từ tôi giải quyết vấn đề của tôi thôi. Khi mà tôi chưa tu á, khách nó tới, ông bán ngoài chợ, khách nó tới, nó hỏi tôi là tôi không biết công chuyện hàng hóa của tôi như thế nào, tôi lo tôi đi tìm cái kiếm ông bà kia, đứng bỏ đi rồi mất tiêu rồi. Ví dụ giờ nó hỏi, tôi muốn một cái vải đó mà may áo sơ mi đó, màu trắng, mà trắng vậy cái kia nọ. Là ông nói, có, nhưng mà anh chờ tôi chút, vô kiếm, trời, ông cũng lục, lạc, cái khách bỏ đi trời, mệt quá. Không biết câu chuyện, không biết organize cái câu chuyện buôn bán làm ăn của mình. Để đâu cũng quên trước, quên sau. Khách vô nói không biết nói làm sao, nói bỏ đi hết trơn. Mà còn nói khi mà tôi biết tu rồi đó nghe, tôi không cần buôn bán gì trơn, tôi giữ cái tâm tôi chỉ yên ổn. Tôi vô là tôi giữ tâm yên ổn cái đã. Rồi khi mà tâm tôi yên ổn đó, nó dòm chỗ nào là tôi biết nó thích cái món đó đó. Nó nói vậy đó. Thành ra nó hỏi lăn xăng bên này, ông nói kệ nó, nó nói tôi không để ý cái chuyện nó nói này. Nó dòm lần nữa tôi, thấy không? Đó. Đến khi mà nó đụng rớ tới cái này là tôi chắc bụp liền. Thấy không? Khôn không? Cứ lắng xăng cái chuyện của nó làm chi? Trong khi mà nó nói tùm lum tà la, nó nói tôi đi pha trà, tôi ngồi uống nước, mình cứ để yên mắt đồng nó. Biết là nó thích cái món đó đó. Nó nói 5 điều 3 chuyện, rồi uống trà xong rồi nó nói anh bán cái đó bao nhiêu gì vậy đó. Là tôi cứu nó một cái bụng. Ông nó khôn lắm, tâm khi mà nó có trí tuệ nó biết cách hai, cách cái easy, không có hỏng hơ đi được gì đâu. Thì tôi quý cho cái các bạn, mình có một cái tâm được mình huấn luyện được một cái tâm như vậy, trước bao nhiêu sự cố nó xảy ra trong gia đình của mình giải quyết được im ru. Ông nói từ lúc mà tôi hiểu thế nào là cái giá trị của sự tu tập rồi, tôi không cần bán cái gì, tôi nói thiệt vậy, đủ rồi. Bao nhiêu năm mình chạy theo cái chuyện làm ăn buôn bán mình khổ quá, bây giờ không thèm bán nữa, giữ cái tâm cho yên ổn cái đã rồi tính. Thế mà giữ cái tâm yên ổn thì mình làm đâu vào đó xong xuôi, nó biết mình, nó vô Ông ấy có một lần nó có cái bà đó bà vô bà mua một cái cuộn vải, bà nói với tôi, bà nói mà muốn một cái cuộn như vậy đó. Là ví dụ như bà nói chú có cái cuộn vải đó, ông chú mong bái vải may áo sơ mi, cuộn vải tôi cần cuộn vải một cuộn vải màu trắng đó. Thì ông nói rằng là cuộn vải màu trắng đó, là tôi chỉ còn hai cuộn thôi, mà chỉ muốn chỉ để chị một cuộn với cái giá được như vậy. Lúc đầu bà cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng đó, bà chịu lấy. Bà đi ra ngoài cửa, bà thấy bên cạnh nó có một cái cuộn màu xanh, bà đổi cái cuộn màu xanh đó, màu xanh dương mặt trời đó, xanh da trời đó, nó đẹp hơn, bà đổi. Ông nói khi mà bán xong rồi đi ra, tôi thấy cuộn vải màu trắng này, tôi nói ủa, tại sao cuộn vải hồi nãy mình có hai cuộn vải màu trắng, nhớ mình đã bán một cuộn, bây giờ còn một cuộn, mà tại sao một cuộn nằm đây? Vậy là cái bà kia hồi nãy là bà lấy của mình rồi, bà lấy cái cuộn màu xanh và trắng, đúng không? Ông nói tự nhiên tôi đi ra, tôi thấy là tôi biết nhớ liền à, cái hồi đó tôi bán nhưng tôi cũng chẳng biết, mà nó còn cái gì tôi cũng chẳng hay nữa. Bây giờ tôi khi mà tôi đưa hai cuộn vải là tôi nhớ, tôi nói rõ ràng tôi còn có hai cuộn, là chỉ muốn tôi bán cái chuyện cuộn, thì bây giờ nó phải còn lại một cuộn, mà tại sao bây giờ nó cái cuộn nó nằm đây, rồi cái cuộn màu xanh nó chạy đi đâu? Nhớ rõ ràng. Bữa sau đem tới nữa, đem trở lại, rồi đem cái cuộn vải màu xanh tới, không biết bà sử dụng sao, bà làm cái gì rồi bà đem cuộn vải màu xanh tới, bà đưa cho ông, bà nói anh trả tiền lại, bữa trước tôi đòi cuộn màu trắng mà sao mà anh đưa cuộn màu xanh. Ông nói không, tôi đưa cho chị cuộn màu trắng mà, tôi đâu có đưa cuộn màu xanh đâu. Nó anh đưa cuộn màu xanh sao tôi có màu xanh? Không, cuộn màu trắng ra chị để chị dục ngoài này, tôi đem tôi lượm vô này kỹ tay rồi sẽ hết nói này. Tôi kêu cảnh sát bắt chị à, cái cuộn màu xanh của tôi là giá gấp đôi chị lấy của người ta, chị lấy của tôi nhớ là tôi đưa cuộn màu trắng, mà tôi nói với chị rõ ràng mà, tôi có còn hai cuộn à, nếu mà chị lấy tôi đưa bất chuyện cuộn, mà tại sao tôi đi ra tôi thấy cuộn màu trắng nó nằm đó, bây giờ đưa cuộn màu xanh lại cho tôi rồi trả thêm tiền thôi, tôi kêu cảnh sát bắt à, hết hồn hết vía bỏ chạy. Nó trời ơi, cái tâm mà khi mà nó tỉnh táo nó nhớ rất là rõ, biết cái gì nên làm không nên làm, rất là organized nó vậy. Lúc bây giờ vấn đề của mình không phải là buôn bán làm ăn nữa, mà giữ cái tâm mình cho yên ổn mà thôi. Có thể mình thấy là cái phương pháp tập nó thật là quý à. Khi bạn nói nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, đó là bạn nói những gì bạn kinh nghiệm phải không? Nếu bạn có thái độ chân tính, bạn có trí tuệ, thì bao nhiêu chuyện xảy ra tâm đều biết cách ứng xử một cách hoàn hảo. Tâm phản ứng vì thiếu trí tuệ. Hành giả đã quen thuộc với cái đau, cho nên khi đau phát sanh, tâm có thái độ đúng và nó không phản ứng. Ngược lại những kinh nghiệm khác xảy ra bất ngờ, kinh nghiệm lạ, cho nên tâm nó phản ứng đúng rồi chứ chi nữa. Từ trước giờ là cái chuyện mà khi mà đau là sư biết cách xử lý nó như thế nào. Khi tôi nói với tôi là sư thư giãn, tôi thả lỏng, tôi quan sát không khó chịu, đâu có chuyện nó dịu rồi, tôi thấy cái đau nó dịu. Đó là sư học thuộc cái cách làm rồi. Nhưng mà nếu mà có một cái chuyện gì mà xảy ra là cái tâm nó lạ quá, nó chưa có biết cái gì, nó không có handle nữa, là tự nhiên nó bực bội, nó phản ứng. Đó là cho những cái người mà mới tu thôi, còn cái người mà tu giỏi, bất cứ cái gì tới mình cũng làm được hết trơn. Tâm của chúng ta suy nghĩ khác nhau tùy theo kinh nghiệm, suy nghĩ đúng tâm yên ổn, suy nghĩ sai tâm phản ứng. Ví dụ đau bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng ngứa thì tôi chịu không nổi. Đó, cái này là cái chuyện tào lao. Nó ngứa đâu cũng được hết trơn, cái con ruồi chung vô chung ra cái chỗ này là tôi muốn quýnh cho nó một cái, mà quýnh cái sao, quýnh nó mũi mình hay sao. Rồi mà thiền con ruồi nó bay, nó mê ma, mùi ruồi nhiều lắm, nó bay, nó đau mũi, chọc chọc, chịu không nổi. Mà ngứa chỗ nào tôi cũng chịu trong, mà đừng ngứa chỗ này, làm sao mình kêu đừng ngứa chỗ này nữa. Đau bao nhiêu cũng được cái trơn, mà ngứa thì chịu không được. Hai người nói chuyện trong hành lang, nếu họ là người nước ngoài thì ok, ngược lại nếu hai người biết thì sao tôi khó chịu quá trời quá đất, ủa, ngủ vậy. Tại vì sao? Tại vì họ là người Việt, tôi cũng là người Việt. Người ta nói người Việt là nhiều chuyện, người Việt nói chuyện không lo tu vân vân, thì tôi cũng bị mang tiếng xấu, tôi đâu có chịu mang tiếng xấu, tôi đâu có chịu chia tội với mấy người kia, phải không? Nói cái vậy mà tự nhiên nó bực à? Thì ông nói rằng là khi mà nó bực, bạn để ý quan tâm, nó luôn luôn nãy một cái lý do gì đó để nó nổi sân, thấy được nó nói rằng tao nghe mày nói rồi đó, rồi tự nhiên nó đính hết sân. Đó, nhưng mà phải tập rất là nhiều trong cái chơi, nó luôn luôn nó nói đúng, nó nói những cái gì mà nó nói tất cả đúng. Bởi vậy bà này đó, mình đã tử tế bà phải không, mình làm hết thì giờ mình làm ôm thai cho bà còn nhiều chuyện bà đòi chuyện này chuyện kia nữa, do đó mình nổi sân là đúng rồi chứ chứ nữa. Nó vậy không, nó cứ lập tới lập lui hoài vậy thôi, nó nổi sân, thôi bỏ, không thèm làm nữa, bỏ đi chỗ khác. Tôi đã làm hết sức rồi mà, thấy không? Người ta là 5 giờ là bả rồi, 5 giờ chấm 5 rồi đi về hết trơn, mình làm tới 6 bây giờ, mà bây giờ nó còn complain mình nữa, thấy không? Kiếm cớ nó. Thật ra mình nhìn cho kỹ công chuyện là ai lúc đầu tại mình giải, ta kêu mình hỏi, kêu mình làm thêm một chí. Để bây giờ mình không lấy thế. Mình cứ thấy đi, khi một cái câu chuyện nó xảy ra rồi đó, bình tâm mình suy nghĩ, mình thấy thân như là lỗi mình rất là nhiều. Khi mình thấy được lỗi mình là khỏe rồi. Và anh chị em mà thấy được lỗi mình là mình thấy xong rồi, mình sẽ giải quyết cái vấn đề. Đa phần mình cứ vậy, mình chỉ ra, cha này, bà này, ông này, cứ chỉ vậy. Chỉ ra vậy, cứ gì, thấy cái chỉ không? Chỉ một ngón mà vô lại mới không có gì nè. Ba có thêm thân rào này nữa, chọt mình đuôi mắt luôn. Chỉ ra, để bà này, thằng này nè, đây nè. Thôi để cái gì muốn hỏi gì, hỏi cái gì, suy bệt rồi. Bởi vì người ta cười cái sự đau khổ của sư nhiều quá rồi, sư cứ cười lại người khác cho dễ sợ. Sư kể chuyện xấu của cô sư, ố trời, cười sướng lắm, cười đã đời sương gió lắm. Bây giờ sư kiếm lại cái chuyện người khác sư nói cho biết sao vậy. Các mình nghĩ cho kỹ coi thử có vậy không. Trời ơi, nó thấm thía vô cùng cái chuyện đời thế gian. Khi mình yên tĩnh, mình thấy cái tâm của mình, trời ơi, nó là đầu bầy của mọi khó khăn. Hồi nãy mình nói con ngồi thiền mà con quan sát hơi thở, con thấy tâm suy nghĩ cái trang cô trang ra này. Quý vị nghe cái bài này. Cái gì khi nào mà quý vị hỏi là sư rất là thích là vô đó. Để biết quý vị cần cái gì, sư kiếm, sư đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, con có đề mục chính là hơi thở, tức là con quan sát hơi thở ở mũi. Khi tâm suy nghĩ, con nhận ra được nó là tự nhiên tâm tự động nó trở vô hơi thở. Con biết vậy, cái đó có đúng không? Đang ngồi quan sát hơi thở, phòng xẹp, tự nhiên tâm suy nghĩ, tại phút rồi trở lại cái phòng xẹp kia. Thầy sư nói, phải để ra một second đi, quan sát cái tâm suy nghĩ cái đã, rồi mình từ từ vô trở lại, biết tâm suy nghĩ, trở lại rồi. Nếu bắt tâm trở về hơi thở tức thì, điều đấy có nghĩa là bạn không muốn sự suy nghĩ, nào vậy là không nên. Nhưng mà cái đây là cái thói quen rất là nhiều người, mà trong đó có cái sư nữa. Đó là ngồi phòng xếp, hơi thở, suy nghĩ tới luôn, biết rồi, chạy qua đây liền tức thì. Nó sợ lắm, sợ suy nghĩ lắm, nó không muốn suy nghĩ. Nó sợ quỷ nữa là chạy đi tùm lum mà, tôi trở vô phòng xẹp cho rồi. Nên ghi nhận tâm suy nghĩ một chút rồi trở về lại hơi thở. Nếu bắt tâm trở về hơi thở tức thì, thái độ như vậy không đúng, làm thế cho thấy là mình không ưa sự suy nghĩ. Suy nghĩ là đối tượng, hơi thở cũng đối tượng, không có cái chi là khác hết. Suy nghĩ là tâm là đối tượng khởi sanh, duy trì chánh niệm, đối tượng sẽ bồi bổ chánh niệm định tuệ. Người ta nhắc mình mà, nhờ cái tiếng động ồn ào đó, thay vì mình bực bội, mình khó chịu. Tại sao mà giờ này tôi ngồi thiền mà nó làm sùng sùng được cái nọ. Nó không biết người ta có khóa thiền hay sao, vân vân. Mình nhắc nhở, nó là chỉ là đối tượng. Nếu mình hiểu rằng nó là đối tượng thì nhờ nó mình mới niệm được, mình mới giữ, mình mới quan sát được cái tâm sân của mình, phải vậy không? Ví dụ như sư về Việt Nam, nó hát karaoke, cứ nổi điên hoài. Cái tự nhiên ông sư bạn sư cũng chọc. Tiếng đó chỉ là tiếng đó, làm vậy cái mình quê quá. Tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, tiếng động chỉ là tiếng động, ông giỡn chứ mà. Trời ơi, sự quê quá quê, đúng là mỏng hóa thiệt chứ phải gì hết. Không còn hết, tiếng động nó tới một cách vui vẻ cho đâu có phải phá mình, lại cũng sư nói nữa, lặp lại vậy đó. Tức là ông yếu muốn nói là sư dạy người ta mà sư cũng phản ứng như thường. Thấy không? Tại sao sư nhắc nhở sư là tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, tiếng động phải tới đây nó phá mình đâu, bỗng nói chơi chơi lắm chứ vui vậy mà. Ông càng vui bao nhiêu là ông càng đi cười trên sự đau khổ của sư, là sư bực bội lắm rồi. Ai mà cười trên sự đau khổ của mình là mình bực lắm, nhưng mà chịu thôi chứ biết sao không? Cười đúng quá rồi là gì nữa, phải chỉ cười sai là mình còn cằn nhằn tự nữ chứ không cười đúng quá rồi. Thì bây giờ đó mình thấy nè, nhờ cái tiếng động ồn ào náo nhiệt đó, bây giờ nó hát karaoke mình thoải mái vui vẻ, không có sao hết. Có phải không, cũng phải là nhờ nó mà mình bây giờ mình học, mình tu tập, mình giữ cái tâm mình không. Có một cái bà, có cái bà vô duyên nữa, trời ơi, thì có chiếc xe đạp mà cứ xin hoài, đạp xe ngang cái bệnh, khi nào thầy về thì cho con chiếc xe đạp nha. Nói một lần sư đã nổi điên rồi, đạp xe đạp cho, nói trong bụng cái đạp xe đạp cho, ta mua mấy triệu rồi cho cái gì. Lần thứ hai bà nói nữa, không quan sát tâm chút nào trơn, trong này nó cần nhàn cư nữ xung quanh. Lần thứ ba bà nói nữa, trời lúc đó là sư nổi giá rồi, thắng một cái ké xe đạp gì mà xe đạp cho bà hết hoàng hút đi, bà bỏ bà chạy. Lúc đó mình mới tỉnh ra, mình mới thấy chết cha, trời ơi, cái tâm của mình bây giờ nó chạy đâu biết, niệm tâm quán tâm được cái gì, đi mất tiêu hết trơn. Khi nó cọ sát cái thực tế rồi nó thấy, thấy không, không phải là giỡn chơi. Vì vậy suy nghĩ là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng. Hễ mà đã đối tượng rồi thì nó sẽ giúp mình tu tập, đừng có bực bội với nó. Và thưa sư, khi ghi nhận hơi thở phải cùng lúc ghi nhận các đối tượng khác nữa phải không? Phải, đúng, phải như vậy. Khi đang quan sát hơi thở, bạn lại nhận ra rằng tâm đang suy nghĩ cũng có mặt. Điều này còn tốt nữa, hơi thở và suy nghĩ được nhận biết cùng một lúc, tại sao mình còn lén? Trong khi con quan sát hơi thở, con thấy tất cả những cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, không nói được. Có sao đâu? Tại vì sao? Tại vì mình đang hơi thở mà sao nó tệ? À, điều đó vậy tức sư chỉ muốn hơi thở thôi. Như vậy là sư chỉ muốn tâm suy yên thôi, phải không? Kẹt rồi, phải không? Hơi thở là hơi thở, suy nghĩ cũng là đối tượng. Trong khi mình quan sát phòng xẹp, quan sát hơi thở, suy nghĩ nó khởi sanh mình biết, thì cũng giống như là mình đang quan sát hơi thở, mình nghe tiếng động thì mình biết tiếng động, nó cùng một lúc hai ba đối tượng luôn. Tập đúng quá rồi mà mình cứ không muốn, mình chỉ muốn ở trong hơi thở thôi. Thưa sư, khi từng tập con nhận ra rằng tâm con rất ít sống trong hiện tại, tâm miên man suy nghĩ chuyện quá khứ hay chạy về kế hoạch tương lai. Vì phiền não luôn luôn có mặt cho nên sống được trong hiện tại, trời ơi là khó, ơi là khó. Do đó theo chỗ con suy nghĩ, muốn sống trong hiện tại, chúng ta phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Khi chánh niệm có mặt, phiền não sẽ sợ mà không dám ló mặt ra, nói vậy đúng không? Trả lời, câu chuyện xảy ra là quá khứ, chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng tâm nhớ lại đang có mặt trong lúc này, tâm nhớ lại là đang sanh khởi trong hiện tại. Khi câu chuyện cũ trạo lại, tâm viên theo và tiếp tục suy nghĩ, đó là sống trong quá khứ. Nếu câu chuyện tương lai mà chạy theo tương lai, là đó là bạn chạy theo tương lai. Ông nói, bạn nói rằng là bạn không sống trong hiện tại. Tại sao không sống trong hiện tại? Và tại vì tâm con nó cứ suy nghĩ trong quá khứ, tâm nó kế hoạch trong tương lai, nó cứ chạy tới chạy lui rồi, không biết làm sao. Vậy thì trong khi mà nó suy nghĩ chuyện quá khứ, nó kế hoạch tương lai, bạn có duy trì chánh niệm không? Có, được rồi. Quá khứ, tương lai là tâm nó sinh hoạt, có vậy không? Khi bạn nhận ra được tâm đang suy nghĩ quá khứ, tương lai, bạn nhận ra rằng tâm đang làm việc, đó, bạn sống trong hiện tại. Tâm nó rất là ồn ào, tâm nó náo nhiệt, tâm nó phiền não, mình nhận ra được tâm phiền não là mình đang sống trong hiện tại. Cái này là cách kiến, cách là đúng rồi. Bất thiện là tâm suy nghĩ thôi là bất thiện, nhưng mà nó trở thành đối tượng rồi mà. Cái tâm mà quan sát nó không có cái gì hết trơn, tâm quan sát có trí tuệ. Vì vậy mình nói sao mà con ngồi thiền con cứ thấy toàn nghĩ cái chuyện phiền não không à. Cái chuyện sao mà tâm nó ích kỷ, nó tồi bã đủ cái nọ, mình nói vậy chi? Ông thực sự cứ hỏi, vậy cho bạn có chánh niệm không? Có chánh niệm, được rồi. Trong tâm chánh niệm nó có trí tuệ, nó biết rằng nó không chấn động. Tâm suy nghĩ chấn động để yên cho nó. Còn tâm quan sát không có chấn động, vẫn cho phép chấp nhận và quan sát. Câu chuyện xảy ra là quá khứ, là chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng tâm nhớ lại đang có mặt trong lúc này. Nếu bạn quan sát tâm này, bạn đang sống trong hiện tại. Bạn nói tâm con nó cứ chạy về quá khứ mà. Không có quá khứ là cái chuyện, nội dung câu chuyện là quá khứ phải không? Nhưng mà tâm đang nhớ lại quá khứ là tâm đang sống hiện tại. Bạn thấy tâm bạn đang nhớ lại chuyện quá khứ, lại bạn sống trong hiện tại rồi. Anh chị em hiểu cái ý mà. Đây. Tâm có thể chạy về tương lai, nội dung nó là tương lai. Nhưng mà hiện tại mà tâm đang kế hoạch, bạn thấy cái tâm kế hoạch là bạn sống trong hiện tại. Một đằng là bạn thấy cái tâm nó đang nhớ tưởng, bạn sống trong hiện tại. Một đằng khác bạn nghĩ thấy cái tâm đang nó planning, nó đang muốn cái chuyện này chuyện kia, nó đang kế hoạch,
bạn muốn sống trong hiện tại nữa. Như vậy sống trong hiện tại là duy trì chánh niệm để thấy tâm mình quá khứ, tương lai, quá khứ, tương lai, tương lai. Bạn sống trong hiện tại.
Khi câu chuyện cũ trở lại, tâm duyên theo, tiếp tục suy nghĩ. Đấy, đấy, cái đó bạn mới sống trong quá khứ.
Cái bạn nhớ lại cái câu chuyện một cái người nào đó đã làm cho bạn đau khổ, làm cho bạn phiền nào, bực bội, làm cho bạn ví dụ mất việc, mất đồ, là bạn bị mang tai mang tiếng rồi vậy đó. Thì bạn duyên theo đó. Bạn nói là ôi thế phải vậy đó. Cái nó mình cứ nhớ tới cái người đó hoài thì mình phiền não. Đó, bạn đang sống trong quá khứ. Còn ngược lại, bạn quan sát mà thấy tâm bạn suy nghĩ trong quá khứ, cảm xúc rất là dữ, bạn bực bội, bạn nó cái gì nó xảy ra, bạn đều duy trì trách nhiệm. Đó, bạn sống trong hiện tại.
Hay khi tâm dự tính kế hoạch tương lai, hành giả không ghi nhận mà suy nghĩ về những gì sắp làm, muốn làm là không sống trong hiện tại. Khi tâm dự tính kế hoạch chuyện tương lai, mình không ghi nhận nó, mà mình tiếp tục mình duyên tham suy nghĩ, bữa nào xong có thiền rồi mình sẽ làm chuyện này, mình làm chuyện kia cái nó. Nhớ chuyện đó mình duyên theo, mình suy nghĩ nữa, phải rồi, để rồi mình liên lạc, mình kêu người này người kia để mình nói chuyện này, chuyện kia đó. Bạn cứ suy nghĩ hoài, đó, bạn chạy theo tương lai thôi.
Còn hành giả ghi nhận tâm mình đang kế hoạch chuyện sắp sửa bữa nào hành thiền xong, khóa thiền xong về sẽ làm chuyện gì, mình ghi nhận nó, bạn đang sống trong hiện tại.
Khi tâm dự tính kế hoạch chuyện tương lai, hành giả không ghi nhận mà suy nghĩ về những gì mình sắp làm và muốn làm, vậy là bạn không sống trong hiện tại. Thì tâm suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai, hành giả biết ghi nhận đó là bạn đang sống trong hiện tại, hay biết những gì đang xảy ra trong tâm, đó là sống trong hiện tại. Thưa sư, trong một lần ngồi thiền, tâm rất yên tĩnh, ít suy nghĩ, thân cảm mê rất dễ chịu. Tâm tự hỏi còn gì khởi sanh nữa không? Con nhận ra đó là tâm mong cầu và bực bội với tâm này. Bây giờ con nhận ra rằng tâm mình sao xấu quá, đầy cả tham sân si mà không có biết. Thiền sư nói, đừng suy nghĩ là tâm con, tâm chỉ là tâm, không có ai cả, không có con nào trong này hết.
Trong một lần ngồi thiền, tâm rất yên tĩnh, tâm rất ít suy nghĩ, đấy là hai cái mà hành giả thích lắm rồi. Ý ế mày, tâm không suy nghĩ gì hết trơn, sướng lắm. Thân cảm nghe rất dễ chịu, ba cái luôn. Cái ba cái này là mình duyên theo, là mình chạy theo là chết với nó. Bây giờ cái thế mà khổ là khổ rồi, mà lạc này, cái này lạc này, lạc mình chạy theo mình cũng khổ nữa. Lạc đây là sự sung sướng, chứ không phải lạc là đậu phộng đâu. Cái chạy theo nó cũng khổ nữa.
Tâm tự hỏi còn gì khởi sanh nữa không? Con nhận ra đó là tâm mong cầu và bực bội với tâm này. Bây giờ con nhận ra rằng tâm mình sao xấu quá, đầy cả tham sân si mà không biết.
Thầy sư nói nhận ra được là tốt rồi, đừng có nói tâm con, tâm gì của mình.
Thưa sư, thấy vậy con rất sợ, không biết tu cách nào cho hết phiền não. Hành giả suy nghĩ sai lầm về tâm nên mới sợ.
Mình sợ cái gì đây? Sợ tới tâm phiền não hả? Dạ, từ trước tới giờ con cứ nghĩ mình tốt không à, thấy không? Nó mới kẹt này.
Cái này thì không nên sợ hãi, đây là sự thật về bản chất của tâm mình. Phải vui vẻ sao lại sợ? Hồi trước nghĩ mình hay, mình giỏi, đó là tâm si suy nghĩ. Bây giờ nhận ra sự thật là nhờ có trí tuệ. Vậy đừng xét đoán cho rằng tâm này tốt, tâm kia xấu, không có tâm nào là của mình hết trơn.
Tâm chỉ là tâm thôi. Vì vậy, khi mình làm một cái chuyện khổ, mà bị, phải không? Mình làm một cái chuyện phiền não, mình nói những cái câu mà không nên nói, mình làm những cái chuyện không nên làm là vậy đó, mình khổ cái lắm, mình ăn năn vô cùng. Bao nhiêu năm trời cứ nhớ hoài, nên mình nhắc nhở rồi. Tại vì tâm mình phiền não mà, tâm mình có tốt đâu, không phiền não, nó phiền não gọi là cái thằng ác. Mình sống gần với thằng ác mà, thì nó phải xúi mình làm chuyện ác. Đừng thân cận với cái ác mà nó là ác đó.
Nó áp biết bao nhiêu đời, nó cứ xúi mình làm chuyện tầm bậy không à. Thì bây giờ mình chấp nhận đó.
Mình biết nó xấu thì từ mình sửa thôi. Khi mà bạn cứ nói rằng tâm bạn tốt, 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 bạn sẽ bao giờ sửa rồi. Còn bạn mà thấy xấu, bạn hiểu rồi đó. Thấy xấu là tiếp tục tu tập nữa để mình sửa. Đừng có sợ nó.
Hồi trước nghĩ mình hay mình giỏi, đó là tâm si suy nghĩ. Bây giờ nhận ra sự thật là tâm mình không hay không tốt như vậy. Cái này là trí tuệ. Đừng xét đoán cho rằng tâm này tốt, tâm kia xấu. Không có tâm nào của mình đâu.
Thiện hay bất thiện đều là tâm hết, không có ai trong này cả. Khi tâm suy nghĩ tâm tôi, đó là tà kiến, càng suy nghĩ như thế, tâm càng sợ hãi, tâm càng lo âu, dù bao nhiêu năm tháng mình vẫn còn sợ hãi lo âu. Trời ơi, tôi đã làm cái chuyện sai trái, tôi đã làm như vậy, tôi đã làm như kia. Cứ suy nghĩ cứ đem tôi tao vào trong là khổ. Còn mình nghĩ rằng mình ngu, lúc đó mình dốt, mình biết gì đó, mình làm bậy, tôi bỏ đi. Từ đây về sau chứ đừng làm nữa, có vậy thôi. Thì quý vị nghe mấy cái vụ mà mấy cái mùa ảo không hả? Mẹ nói như vậy nhưng mà mẹ cũng không cầu mong con tha thứ cho mẹ. Mẹ làm cái chuyện đau khổ quá rồi. Mẹ sẽ mang cái đau khổ này suốt đời của mẹ. Mẹ sẽ nhớ điều đó. Nghe nói vậy rất là tốt nhưng mà thật ra còn phiền não không hả? Bây giờ mình sinh con chi thì mình giết nó. Mình không chịu để cho nó sống, mình đem mình phá tan, mình giết nó. Mình giết nó thì mình phải chịu cái trách nhiệm. Thành ra người ta nói, bạn khoan đợi cái lúc mà bạn đi vô địa ngục của bạn mới khổ, bạn khổ bây giờ này. Thế bạn làm một cái điều gì mà sống xa mà tội lỗi là bạn nhớ hoài. Nhớ hoài nó hành hạ bạn hoài. Có vậy không? Mình lỡ mình phá thai chẳng hạn. Có một cái cô tu nữ qua bên Myanmar đó, cô tập thiền, cô ráng tu lắc cái nỗi điên luôn. Cuối cùng tại sao? Tại vì cô đi vô chùa thì cô lấy ông sư kia, cô phải lấy ông sư kia cái vũ cổ á, ăn nằm với cổ, rồi có bầu đem đi phá thai. Trời ơi, biết bao nhiêu chuyện khổ. Thì bây giờ qua bên đó, bây giờ phải ráng tu đi chuộc tội, cứ nghĩ như vậy thôi. Ai xử lý với đại chúng không có thèm nói chuyện với ai hết trơn, ráng tu mà lắm khùng rồi đâu. Thầy sư nói thế mà tôi biết là tôi giúp rồi, tại vì cô đứng cô đâu có nói gì, đâu có biết gì đâu. Cái chuyện trong quá khứ là quá khứ rồi, xong xuôi rồi. Mình chỉ một chuyện mà mình cần làm thôi, mình nhắc mình cái chuyện đó là không nên làm. Mà lần tới mình đã làm nữa, mình cũng phải biết tha thứ cho mình, không sao cả.